Chương 17.
Will nói, tất cả vết tích này chứng tỏ một sự che đậy cố tình. Nó đang ngồi xổm bên cạnh Chester trên đống xà bần, trong không gian chật chội của hiện trường tụi nó đang đào xới. Giờ đây, hai đứa đã đào thêm được mười mấy mét đường hầm và nhận ra rằng tụi nó đang thiếu gỗ để chống trần hầm một cách trầm trọng. Will đã hy vọng tụi nó có thể xài lại một số những cột chống và ván gỗ nguyên thủy của chính đường hầm cũ, nhưng cả hai đứa nó đều bối rối, nản lòng khi phát hiện ra thực tế là chẳng có mấy cột và ván còn sót lại, mà nếu có thì đều đã bị hư mục, không thể xài lại được nữa. Tụi nó đã tận dụng đến mẫu gỗ cuối cùng, còn có thể tìm được ở vùng 40 hố, đồng thời gỡ xuống hết mấy trụ chống Stilson, chỉ chưa khiến cho toàn khu khai quật nó sập xuống mà thôi. Will vỗ lên chỗ tụi nó đang đào, cau mày quan sát, rồi nó nói, tao thật không hiểu nổi. Chester hỏi lại, vậy mày thật sự nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ba mày đã lấp đất lại sau khi ổng chui qua à? Nó cũng ngó đống đất và đá được nện chặt mà tụi nó vừa đào vỡ ra. Will nói, lấp lại hả? Không, chuyện đó không thể. Mà ngay cả trong trường hợp ba làm được, thì những thanh chống ở đâu? Tụi mình chẳng tìm thấy thêm được thanh chống nào nữa. Không, không còn hiểu được gì nữa. Nó chồm tới trước, hốt một nắm sỏi đá vụn. Hầu hết những thứ này đều là đất lấp đầu tiên. Đất này được kéo từ đâu đó tới đây, giống y như việc đã xảy ra ở khu hố. Chester vẫn thấy khó hiểu, rồi nói, nhưng tại sao phải mất công đổ lấp đất đại đường hầm, mà chỉ cần đánh sập toàn bộ là xong? Will đáp một cách chán chường, bởi vì có những hang ngách chạy ngầm dưới nhà hay giường của người ta. Chester ngộ ra, cả hai đứa đã kiệt sức. Đoạn chót, tụi nó vừa đào đặc biệt cứng nhắc, hầu như làm bằng những khối đá tảng to đùng. Nhiều tảng đến chính Chester cũng thấy vất vả xoay chuyển để chất lên xe cút kích một mình. Nó thở dài, tao chỉ mong tụi mình không cần phải đào xa thêm nữa, thực tình là tao cũng bứt gân rồi. Khỏi than với tao. Will tựa đầu vào hai bàn tay nó, đờ đẫn ngó bức tường đối diện của đường hầm. Mày cũng hiểu mà, đúng không? Có thể chẳng có gì ở cuối đường hầm này. Một hang cục. Chester nhìn bạn, nhưng mệt mỏi đến nỗi không buồn nói gì. Thế là hai đứa ngồi trong đó, im lặng, chìm sâu trong suy nghĩ của riêng từng người. Một lát sau, Will mới nói, ba suy tính điều gì nhỉ? Khi làm tất cả chuyện này mà không nói gì hết cho ta, cho nhà tao biết. Mà nhất là với tao nữa. Vẻ mặt nó bộc lộ sự tức tối, đau đớn. Tại sao ba lại làm như vậy chứ? Chester đoán, chắc là bác cũng có lý do chính đáng. Nhưng hoàn toàn bí mật. Viết nhật ký bí mật, tao không hiểu nổi. Nhà tao đâu có cái kiểu mạnh ai nấy giấu giếm việc riêng, việc quan trọng riêng. Như vậy, thì tại sao ba không nói cho tao biết chuyện ba làm chứ? Chester ngắt lời nó, thì mày cũng có bí mật đường hầm ở khu hố. Ba biết về đường hầm đó, nhưng mà mày nói đúng, tao không hơi đâu mà nói cho má biết, bởi vì bà chẳng quan tâm tới. Ý tao nói là gia đình tao không hẳn. Will ngập ngừng cân nhắc tìm chữ thích hợp. Là một gia đình hoàn hảo, nhưng mọi người trong nhà sống hòa thuận và ai cũng đại khái biết người khác trong gia đình đang làm cái gì. Bây giờ mọi thứ bỗng rối tinh beng lên hết. Chester kỳ cọ dầu nhờn ở vành tai. Nó nhìn Will với vẻ mặt nghĩ ngợi. Má tao cho là không nên giấu giếm nhau chuyện gì hết. Má tao nói chuyện bí mật gì rốt cuộc cũng thòi ra. Và mày biết không, gây ra rắc rối chứ chẳng được tích sự gì đâu. Má nói thêm một bí mật cũng giống như thêm một lời dối trá. Dù sao thì đó cũng là điều má luôn luôn nói với ba. Will cúi đầu nói, vậy mà bây giờ tao đang giấu giếm má với Rebecca chuyện này. Sau khi Chester về, Will cũng trồi lên từ dưới tầng hầm, đi thẳng vô nhà bếp, như trước giờ nó vẫn luôn làm vậy. Rebecca đang ngồi bên bàn, mở thư từ xem. Will nhận thấy ngay là di vật quý báu của cha nó. Cái tách cà phê đã cạn vẫn để nguyên trên bàn suốt mấy tháng. Bữa nay đã biến mất, nó nhìn quanh phòng, rồi gặng hỏi. Mày đã làm gì với đồ đạc của ba? Cái tách của ba đâu? Rebecca cố tình làm ngơ câu hỏi của Will trong lúc vẫn săm soi, con dấu bưu điện trên một cái phong bì. Will hỏi, mày quăng nó đi rồi hả? Sao mày có thể làm như vậy chứ? Rebecca liếc nhanh Will một cái, như thể nó là một con ruồi hơi khó chịu mà con nhỏ chưa đến nỗi bị quấy rầy, đến mức phải đập cho một phát. Rồi con nhỏ tiếp tục coi thư từ. Nhận thấy chọc giận con nhỏ bằng cách tra gạn chuyện cái tách thì không phải là đối sách khôn ngoan, nhất là lúc cận kề bữa ăn. Will nói, tao đói quá, mày có gì ăn không? Khi đi đến tủ lạnh, ngang qua Rebecca, Will ngừng lại để xem xét một cái gì đó được đập nằm riêng một bên. Cái gì đây? Đó là một cái gói gần như được bao bọc bằng lớp giấy nâu. Nó nói, thư gửi cho ba, tao nghĩ tụi mình nên mở ra xem. Không chút ngập ngừng, Will chụp con dao trét bơ đã cáo bẩn để trên một cái đĩa trong chậu rửa chén. Nó thọc dao vào lớp giấy nâu, hồi hộp, rọc mở cái hộp giấy bên trong, rồi xé toan một cái kén bọc bằng chất xốp để lộ ra một trái cầu long lanh tỏa sáng khi khuất trong bóng tối. Will cầm trái cầu giơ lên trước mặt, mắt nó lấp lánh niềm phấn khích và ánh sáng dịu dịu phát ra từ trái cầu. Đây là một vật thể mà nó đã đọc trong nhật ký của cha nó. Rebecca đã thôi đọc hóa đơn điện thoại và đã đứng lên, con nhỏ chăm chú nhìn trái cầu. Will thọc tay vào thùng giấy tìm. Có một lá thư trong này nữa nè. Đưa đây em xem. Rebecca nói và thò tay về phía cái hộp. Will lùi lại một bước, một tay giơ cao trái cầu, tay kia giữ cho lá thư mở ra. Rebecca rút tay về và ngồi xuống quan sát kỹ gương mặt của anh nó trong lúc Will tựa vào cái kệ có chậu rửa chén, bắt đầu đọc to lá thư. Thư được gửi từ khoa vật lý trường đại học. Roger thân mến, thật tuyệt vời khi biết tin anh sau ngần ấy năm xa cách, những kỷ niệm ấm áp vì thời chúng ta còn ở đại học được sống lại, và thật hay được cập nhật tin tức về anh. Steph và tôi rất muốn đến thăm anh khi thuận tiện. Vì việc anh hỏi, tôi xin lỗi đã trì hoãn việc trả lời hai lo hơi lâu, nhưng tôi muốn đảm bảo là tôi kiểm tra kết quả từ đủ các nguồn có liên quan. Kết quả là chúng tôi quả thực không biết trả lời thế nào. Như anh đã lưu ý, chúng tôi đã không đục thủng hay xâm nhập qua lớp thủy tinh của rác cầu, cho nên tất cả những việc kiểm tra của chúng tôi về bản chất là không xâm nhập. Về vấn đề phóng xạ, khi kiểm tra thì không có phát tỏa nguy hiểm nào được ghi nhận, vậy là ít nhất tôi có thể báo cho anh yên tâm về chuyện đó. Một nhà kim loại học đã thực hiện một thử nghiệm MS lên một vảy cực nhỏ lấy từ chân đế của cái lồng bằng kim loại, và ông ấy đồng ý với anh rằng nó thuộc thời Jacques. Ông ta cho rằng cái lồng được làm từ chất Pinchbeck, một hợp kim từ đồng và thiết do Christopher Pinchbeck sinh năm 1670 và năm 1732 phát minh. Chất này được dùng thay thế cho vàng và chỉ được sản xuất trong một thời gian ngắn. Dường như công thức chế tạo hợp kim này đã thất truyền khi con trai của nhà phát minh là Edward qua đời. Ông ta cũng nói với tôi rằng những mẫu vật nguyên thủy làm từ chất liệu này rất hiếm và khó mà tìm được một chuyên gia nào có thể đưa ra được một sự xác định dứt khoát. Không may là tôi chưa thể đem nó đi thử niên đại carbon để xác định tuổi chính xác của nó. Có thể lần sau nhé. Điều thú vị đặc biệt là một thử nghiệm bằng X-quang cho thấy một phần tử nhỏ trôi nổi tự do ở trung tâm của trái cầu, không hề đảo ngược vị trí của nó ngay cả khi bị chấn động dữ dội. Điều này thật lạ lùng, nếu nói vắn tắt, hơn nữa theo một kiểm tra vật lý, chúng tôi đồng ý với anh là trái cầu có vẻ chứa hai phần chất lỏng riêng biệt với độ đậm đặc khác nhau. Những cuộn xoáy mà anh lưu ý trong các chất lỏng này không phải cảm ứng với sự thay đổi nhiệt độ, dù bên trong hay bên ngoài, mà chắc chắn là phản ứng với ánh sáng. Nó dường như chỉ bị sự thiếu ánh sáng tác động, đây mới là tai ách. Mấy thằng bên khoa hóa học chưa từng thấy bất cứ cái gì tương tự như vậy. Tôi phải chiến đấu bằng chính tay mình mới giành lại được trái cầu khỏi tay bọn chúng. Chúng thèm chết được đập trái cầu ra trong điều kiện được kiểm soát để làm một cuộc phân tích toàn diện. Họ đã thử dùng quang phổ học để tìm hiểu khi trái cầu đạt độ sáng nhất, sự kích thước tối đa mức phát tỏa nằm trong quang phổ nhìn thấy được. Theo khái niệm thông thường thì là không xa ánh sáng ban ngày với mức độ tia tử ngoại nằm trong độ an toàn chấp nhận được và chất lỏng. Có vẻ chủ yếu là chất helium và có gốc bạc. Chúng tôi không thể đạt thêm tiến bộ nào về mặt này trừ khi anh cho phép chúng tôi mở trái cầu ra. Một lý thuyết là phân tử rắn ở trung tâm trái cầu có thể hành động như một chất xúc tác, tạo ra một phản ứng bị sự thiếu ánh sáng kích hoạt. Chúng tôi không thể nghĩ ra vào lúc này hay đưa ra bất cứ phản ứng tương tự nào có thể xảy ra trong suốt một thời gian dài như vậy. Giả định là trái cầu quả thật có từ thời George. Hãy nhớ là chất helium chỉ được khám phá ra từ năm 1895. Điều này không khớp với ước tính của chúng tôi về tuổi của cái lồng kim loại. Tóm lại, cái chúng ta có đây là một câu đố hóc búa thật sự. Tất cả chúng tôi rất muốn đón tiếp anh đến thăm trong một cuộc gặp gỡ đa khoa để chúng ta có thể lên kế hoạch một chương trình phân tích vấn đề xa hơn. Thậm chí có thể hữu ích nếu một số thành viên trong đội nghiên cứu của chúng ta đến Highfield điều tra nhanh bối cảnh. Tôi mong phúc đáp của anh. Chúc anh điều tốt đẹp nhất.
Tom, giáo sư Thomas D. Will đặt lá thư lên bàn và bắt gặp ánh mắt soi mói của Rebecca. Nó xem xét cái cầu một lát rồi đi tới chỗ gắn công tắc đèn, đóng cửa nhà bếp lại rồi tắt đèn. Hai anh em nó nhìn trái cầu sáng dần lên từ một màu sáng dịu xanh ngọc mờ mờ đến lúc sáng trưng như ánh sáng ban ngày chỉ trong vòng vài giây. Will kêu lên ngạc nhiên, wow, mà họ nói đúng, nó thậm chí không hề nóng lên. Rebecca vẫn chầm chầm nhìn mặt Will lúc này đang rạng rỡ một cách kỳ lạ. Con nhỏ nói, anh biết về vụ này đúng không? Em có thể đọc vẻ mặt anh dễ như đọc truyện tranh. Will bật đèn lên, không trả lời, vẫn để cửa nhà bếp đóng kín. Hai đứa ngó trái cầu mờ dần đi như trước đó. Cuối cùng Will nói, mày cũng biết, mày đã nói chẳng ai làm gì để tìm ba, đúng không? Thì sao? Chester và tao tình cờ bắt gặp một thứ của ba, và tụi tao đã tự tìm kiếm lấy. Rebecca nói to, em biết chuyện đó, mấy anh đã tìm ra cái gì? Shhh! Will gắt, liếc mắt về phía cửa nhà bếp, nói nhỏ lại, tao chắc chắn không muốn làm cho mẹ lo lắng về chuyện này. Điều cuối cùng tao muốn làm là khiến cho mẹ thêm hy vọng. Mày đồng ý không? Rebecca nói, đồng ý. Will nói chậm rãi, tụi tao tìm được một cuốn sổ mà ba ghi chép trong đó có một loại nhật ký. Ừ, rồi sao nữa? Khi hai anh em ngồi xuống bên bàn bếp, Will kể lại những gì nó đã đọc trong cuốn nhật ký, cùng với chuyện tụi nó gặp phải mấy người đàn ông nhợt nhạt kỳ quái bên ngoài cửa tiệm tạp hóa Clark. Nó ngừng khi nói tới đoạn về đường hầm phía dưới căn nhà, bởi vì theo nó, đó chỉ là một bí mật nho nhỏ mà thôi. Chương 18. Rốt cuộc, Will và Chester đã thành công vào một tuần lễ sau đó. Bị khô kiệt vì sức nóng trong chỗ đang đào, cơ bắp bị chuột rút, mệt lả người vì liên tục đào và đổ đất không nghỉ ngơi. Hai đứa tụi nó đã tới chỗ sắp kết thúc công việc ngày hôm đó, thì lưỡi búa của Will bỗng chạm phải một khối đá to và bị hất ngược lại. Một miệng hang đen ngòm mở ra toang hoác trước mặt hai đứa. Mắt tụi nó nhìn chết trân vào cái lỗ đang phả vào bộ mặt lấm lem mệt mỏi của hai đứa một làn gió nhẹ, ẩm và móc. Bản năng Chester Watt nó lùi lại, như thể nó sắp bị hút vào cái lỗ đó. Không đứa nào thốt ra được một lời, chẳng có tiếng hò reo đắc thắng hay hả hê nào khi tụi nó ngó trân trối vào bóng tối không thể nhìn thấu. Trong cõi yên tĩnh tuyệt đối của lòng đất chung quanh, chính Chester là đứa phá được cơn mê lú tỉnh ra. Tao thấy là tao nên về cho kịp bữa ăn xế. Will quay lại nhìn Chester ngờ ngợ rồi bắt gặp thoáng nụ cười ranh mảnh trên gương mặt bạn. Lòng tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm và đã đạt được mục đích. Will không thể dừng phát ra một tràng cười như lên cơn điên. Nó bốc lên một nắm đất quăng về phía thằng bạn đang nhe răng cười. Thằng này bèn thụp xuống né, một tiếng cười khùng khục vang lên từ phía dưới cái mũ màu vàng. Mày! Mày! Will lắp bắp trong lúc tìm kiếm một từ thích hợp. Chester tươi cười. Ờ, thì sao? Nó chờ một khoảng trống bên cạnh Will rồi nói. Thôi nào, tụi mình hãy ngó một cái coi sao. Will rọi đèn của nó qua lỗ hổng một hang động, không thấy được gì nhiều trong đó, ắt là to lắm. Tao nghĩ là tao có thể thấy một số thạch nhũ và măng đá. Chợt nó ngừng lại, lắng nghe. Chester thì thầm, cái gì vậy? Will quay lại nhìn Chester. Tao nghĩ là nước, tao có thể nghe tiếng nước nhỏ xuống. Mặt Chester trao lại lo lắng, nó nói, mày nói chơi hả? Không, có thể là một dòng suối thời kỳ đồ đá mới. Chester giằng lấy cây đèn soi trong tay Will. Đâu, để tao coi. Hai đứa tụi nó đều đã mệt đứ đừ, nên quyết định không thám hiểm lâu hơn và xa hơn chỗ đó. Tụi nó sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau, khi cả hai đã hồi phục tươi tỉnh và chuẩn bị chu đáo hơn. Chester đi về nhà. Nó mệt nhừ nhưng âm thầm phấn chấn là công việc của tụi nó cuối cùng đã có kết quả. Đúng là cả hai đứa đều buồn ngủ khủng khiếp. Vậy mà Will còn tính chuyện tắm một cái khi nó xây cái kệ trở về vị trí cũ. Nó làm công việc dọn dẹp thông thường rồi đờ đẫn đi lên cầu thang về phòng ngủ. Khi nó đi ngang qua cửa phòng của Rebecca, con nhỏ gọi vọng ra. Will nhăn mặt và đứng yên như pho tượng. Will, em biết anh ở ngoài đó mà. Will thở dài và đẩy cánh cửa phòng con nhỏ mở ra. Rebecca đang nằm trên giường đọc sách. Will hỏi, có chuyện gì? Nó liếc quanh nhìn căn phòng. Nó không bao giờ hết ngạc nhiên trước sự ngăn nắp và sạch sẽ đến không chịu đựng nổi trong căn phòng của em gái. Mẹ nói mẹ cần thảo luận gì đó với anh em mình. Khi nào? Mẹ nói ngay khi anh về. Cái gì? Bây giờ hả? Bà Bero đã ở vị trí thông thường khi hai đứa con bước vào phòng khách. Lọt thỏm nằm nghiêng trong cái ghế bành như một hình nộm xì hơi. Bà ngốc cái đầu ngái ngủ lên. Thì Rebecca ho khẽ để khiến bà chú ý. À, tốt. Bà rướn người lên một vị trí ngồi bình thường hơn và trong lúc làm vậy, bà làm rớt hai cái điều khiển TV xuống sàn. Bà kêu lên. Ôi tiêu! Will và Rebecca ngồi xuống chiếc trường kỷ trong khi bà Burrow nóng nảy lục tung đống băng video bên cạnh chân ghế của bà. Cuối cùng, tìm được cả hai điều khiển, bà trồi lên, tóc rủ xuống trước mặt rối bời và gương mặt bà hồng lên vì nỗ lực vừa rồi. Bà đặt hai cái điều khiển trở lại lên tay ghế hết sức cẩn thận. Sau đó bà mới đằng hắn và bắt đầu. Mày nghĩ đã đến lúc chúng ta đương đầu với khả năng là cha các con sẽ không trở về nhà nữa. Nghĩa là chúng ta phải có những quyết định hơi quan trọng. Bà ngừng một chút và liếc nhìn lên màn hình tivi. Một người mẫu trong bộ giả phục lông lánh đang lật mở một chữ V to tướng trên bảng. Câu nói nổi tiếng đã có nhiều người mẫu tự khác được mở ra rồi. Bà Burrow mới lẩm bẩm người vô hình trong miệng khi bà quay lại với Will và Rebecca. Lương của cha các con đã bị cắt cách đây vài tuần, và như Rebecca đã nói với mẹ, chúng ta chẳng còn gì nữa cả. Will quay qua nhìn Rebecca, con nhỏ chỉ gật đầu đồng ý, và người mẹ lại tiếp tục. Tất nhiên, tiền tiết kiệm đã hết, rồi làm sao trả tiền nhà và tất cả những chi tiêu khác. Chúng ta sắp sửa khánh tận. Rebecca hỏi, khánh tận? Ba mẹ hờ hững đáp. E là phải vậy, sắp tới sẽ không có thu nhập nào cả, cho nên chúng ta phải xuống cấp bán cái gì chúng ta có thể bán, kể cả căn nhà. Rebecca kêu lên, cái gì? Và các con sẽ phải lo liệu lấy. Mẹ còn ở đây một thời gian. Mẹ được khuyên đi nghỉ dưỡng ít lâu trong một đại khái một bệnh viện, một nơi mẹ có thể nghỉ ngơi và phục hồi thể trạng. Ngay tới đây Will ca mài lại, thắc mắc mẹ nó muốn nói đến thể trạng gì. Lâu nay bà vẫn có thể trạng y như hiện nay theo trí nhớ của nó. Bà mẹ vẫn tiếp tục. Vì thế khi mẹ vắng, hai đứa con phải đi đến ở với dì Jean. Dì ấy đã đồng ý chăm sóc các con. Will và Rebecca liếc nhìn nhau, một loạt hình ảnh đổ ập xuống đầu Will. Chung cư cao ngất nghỉu nên dì Jean sống, với những khoảng trống công cộng đầy những bao rác đã lót xài một lần, và những cầu thang bị vẽ nhăn nhích nồng nặc mùi nước đái. Đường xá thì đầy những chiếc xe sọc sạch và những chiếc xe gắn máy gầm rú bất tận của bọn băng đảng và bọn buôn ma túy vặt. Rồi những lũ bọn nhậu ưu sầu ngồi trên những ghế lãm nhảm vô tích sự với nhau khi nốc cạn những lon bia màu tím champagne. Không đời nào! Will la lên đột ngột như vùng thoát khỏi một cơn ác mộng, khiến Rebecca dễ dựng lên và mẹ nó ngồi thẳng lưng dậy, khiến cho hai cái điều khiển lên một phen bị đánh rớt. Khỉ! Bà rủa, nhóm cổ tìm xem chúng rớt vô đâu. Will nói, con sẽ không sống ở đó, con không thể nào chịu đựng nổi chốn đó, dù chỉ là một giây. Con trường học, con bạn bè của con. Bà Burrow cay đắng đáp. Bạn bè gì? Rebecca chợt nói to lên. Mẹ đâu có thực lòng muốn tụi con đến đó hả mẹ? Chỗ đó khủng khiếp, hôi thối như một cái chuồng heo á. Will bổ sung. Và dì Jean hôi hám. Ôi, mẹ không thể làm gì về chuyện đó cả. Mẹ cần nghỉ dưỡng, bác sĩ nói mẹ bị stress. Cho nên đừng cãi, chúng ta phải bán cái nhà. Và các con chỉ việc đi đến đó ở nhà dì Jean cho đến khi... Will ngắt lời bà. Đến khi nào? Mẹ kiếm được việc hay làm chuyện gì xảy ra? Bà Burrow trừng mắt nhìn con trai. Như thế không tốt cho mẹ. Bác sĩ nói mẹ nên tránh sự đối đầu. Chuyện trò xong rồi. Bà thình lình gắt gỏng và lại xoay người nằm nghiêng như cũ. Ra ngoài hành lang, Will ngồi xuống bậc cuối của cầu thang chết lặng, trong khi Rebecca đứng dựa tường hai tay khoanh trước ngực. Con nhỏ nói, thôi, vậy là kết thúc mọi thứ. Ít nhất thì em cũng được đi khỏi vào tuần sau. Will gào lên với em gái, hai tay giơ lên. Đừng, đừng, đừng lúc này, đừng xảy ra chuyện như vậy. Con nhỏ lắc đầu nói, ừ, có lẽ anh đúng. Rồi cả hai anh em rơi vào im lặng. Lát sau, Will đứng lên cả quyết. Nhưng anh biết điều anh phải làm. Điều gì? Tắm. Anh cần đấy. Con nhỏ nói, nhìn theo anh nó mệt mỏi leo lên cầu thang. Chương 19. Diêm quẹt? Có. Nến? Có. Dao gấp? Có. Đèn pin dự trữ? Có. Vài cuộn dây? Có. Đá phấn và dây thừng? Có. Lá bàn? Có. Pin dự trữ cho đèn mũ bảo hộ? Có. Máy chụp hình và sổ tay? Có. Bút chì? Có. Nước và bánh mì? Bộ tụi mình tính ở lâu sao? Chester hỏi khi nó ngó thấy cái gói bự phát sợi bằng giấy nhôm. Tụi nó đang làm chuyện kiểm tra trang thiết bị vào phút cuối trong căn hầm của nhà Burrows, dựa theo cái danh sách mà Will đã lập ra lúc ở trong trường hồi sáng. Trong giờ học môn gia chánh, Sau khi đánh dấu hết danh sách, tụi nó thòm hết các thứ vô ba lô. Khi xong xuôi, Vi đóng nắp ba lô rồi lẵn cái túi lên lưng. Nó với tay lấy cây sẻng tinh cẩn và nói với một vẻ mặt cương quyết tuyệt đối. Được rồi, chúng ta hãy làm việc đó. Will xây giải kệ ra. Khi cả nó và Chester đã chui lọt vào bên trong, nó kéo mấy cái kệ đóng lại và khớp chúng với nhau bằng một cái chốt cửa tạm thời mà nó đã gắn vào trước đó. Sau đó Will chen qua mặt Chester để dẫn đường, nhanh chóng di chuyển tới trước bằng cả tứ chi. Hơi ngạc nhiên vì sự hăng hái quá ư mãnh liệt của Will, Chester gọi theo nó. Ê, mày chờ tao với! Tới nơi, tụi nó trượt nốt những tảng đá còn lại, để chúng rớt vào bóng tối và chạm đáy tạo nên một tiếng vang mơ hồ. Chester thấp mở miệng nói thì bị Will chặn họng trước. Tao biết, tao biết. Mày cho là tụi mình sẽ bị cuốn đi trong ngập lụt nước cống hay gì đó chứ gì. Will thò đầu qua cái lỗ được nới rộng. Tao có thể nhìn thấy chỗ mấy cục đá rơi xuống, chúng nhô lên khỏi mặt nước. Có lẽ nước sâu cỡ mắt cá chân. Nói xong nó xoay lại và bắt đầu trèo xuống qua lỗ hổng. Nó ngừng lại bên miệng hang, nhe răng cười với Chester rồi khuất mất vào bóng tối. Bỏ mặt bạn nó đứng ngố ra một lát cho đến khi nghe tiếng chân Will rớt xuống mặt nước vọng lên một tiếng bõm rõ to. Độ sâu chỉ khoảng 2 mét, khi Chester rớt xuống bên cạnh Will, nó nói, ê, hay chứ? Giọng Will ngân vọng kỳ quái trong hang động cao khoảng 7 mét, dài ít nhất 30 mét và có hình dạng trăng khuyết. Theo như tầm nhìn tụi nó có thể suy ra được, phần lớn sàn bị ngập nước. Tụi nó rơi trúng chỗ gần cuối và vì vậy chỉ có thể nhìn thấy đến khúc cong của bức tường mà thôi. Bước ra khỏi vùng nước, tụi nó rọi đèn soi chung quanh vài giây. Nhưng khi ánh sáng chiếu vào vách hang gần tụi nó nhất, ca lập tức đứng lặng sững sờ. Will cầm chắc cây đèn soi vào những hàng rối rắm, các thạch nhũ và măng đá, đủ kích thước, từ mảnh như cây bút chì đến những cỡ to hơn rất nhiều bằng thân cây. Những thạch nhũ thì trút xuống trong khi các măng đá thì nhô lên. Một số gặp nhau, nó thành những cây cột và mặt đất thì phủ đầy những cục đá vôi u, lòi chồng chất lên nhau. Will nói khẽ, một cái động. Nó đưa tay ra sờ vào bề mặt một cây cột màu trắng sữa trong, mờ. Đẹp quá hen, trông như kem đường nhỏ trên cái bánh hay cái gì ấy. Chester nói cũng bằng giọng thì thầm, tao thấy giống nước mũi lòng thòng bị đóng băng thì. Nó cũng sờ một cây cục nhỏ như thể không tin cái mà mình đang nhìn thấy. Nó rụt tay lại xoa xoa ngón tay với nhau với một vẻ không thích lắm. Will cười vang, nện cạnh bàn tay vào một thạch nhũ tạo ra tiếng ịch ịch nho nhỏ. Khó mà tin được chúng là đá hen. Chester quay lại nhìn xa hơn dọc theo vách, nói, và toàn bộ chỗ này đều bằng đá. Nó hơi rùng mình vì không khí lạnh và khục khịch lỗ mũi, cả gian phòng toát mùi ẩm mốc và thiêu mốc, không thực dễ chịu chút nào. Nhưng đối với Will, đó là mùi của thành công. Nó luôn ngô mơ ước tìm được cái gì đó quan trọng, nhưng động này vượt xa cả điều nó mong đợi. Niềm phấn khởi của Will lớn đến nỗi mà nó hầu như cảm thấy say sưa. Nó đấm vào không khí một cách đắc thắng rồi nói, quá đã! Và lúc đó, đứng trong cái động, nó là nhà thám hiểm vĩ đại mà nó từng mơ ước trở thành, như Howard Carter trong hầm mộ Tutankhamun. Nó ngoảnh đầu hướng này rồi lại ngoảnh về hướng kia, cố thu hết vào ký ức mọi thứ cùng một lúc. Mày biết không, có thể mất tất cả ngàn năm để tất cả những thứ này phát triển. Nó bi bô nói khi lùi lại một bước, ngừng lại đột ngột vì chân nó đụng vào cái gì đó. Nó cúi xuống để xem là cái gì, một vật nhỏ nhô lên từ lớp cặn vôi. Sẫm màu nhưng lơ sơ như bông tuyết, sắc màu của vật này chìm lẫn vào màu trắng nhợt nhạt chung quanh. Will thử gỡ vật đó ra, nhưng ngón tay nó trượt đi, vật đó bám rất chắc. Rồi đèn vô đây coi Chester, có cảm giác nó là cái chốt hay cái gì đó, nhưng không lẽ nào. Tiếng Chester đáp lại, giọng hơi run. Ờ, Will ạ, công chừng mày muốn nhìn thử cái này. Ở chính giữa cái động, trong phần sâu nhất của ao nước mịt mù, sừng sững phần còn lại của một cỗ máy khổng lồ thuộc loại gì đó, ánh đèn của hai đứa soi lộ ra dãy bánh xe răng cưa khổng lồ màu nâu đỏ. Chúng vẫn còn kết nối với nhau bên trong một cái có vẻ như tàn dư của một cái khung bằng gang đã tả tơi, cao đến nỗi có những chỗ đụng phải thạch nhũ mọc trên trần động, trông như thể một cái đầu xe lửa đã bị moi bung một cách không thương tiếc để mặc cho chết đi. Trong lúc Will đứng lặng xem xét cảnh này, Chester đứng bên cạnh nói, nó là đồ quỷ gì vậy? Will trả lời, biết chết liền, nhìn đi, có cả những mảnh kim loại ở khắp nơi. Nó đang rọi đèn quanh mép nước, lần theo đó đến chỗ xa nhất mà nó có thể rọi tới trong hang động. Ý nghĩ ban đầu của Will là bờ ao vằn vện khoáng vật hay thứ gì đó tương tự. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, nó phát hiện ra rải rác dọc bờ ao, có thêm nhiều cái chốt giống như cái nó đã đụng phải. Tất cả đều có đầu tám cạnh, thấp bè bè. Ngoài ra, còn có những trục quay và vô số những mảnh bơm bằng gang lởm chởm răng cưa. Màu sắc đỏ của những vật này xen lẫn với những vật đen sậm hơn, mà Will dựa theo bề ngoài đoán là vết dầu loang. Trong lúc tụi nó đứng trong im lặng sửng sốt và nhìn quanh kho tàng vô giá vừa được phát hiện này, tụi nó bắt đầu nhận ra âm thanh lao xao mơ hồ. Khi tụi nó chỉ đèn về hướng của âm thanh đó, Chester thì thầm, mày có nghe thấy tiếng đó không? Will đi xa hơn một chút vào trong hang động, cẩn thận bước trên cái nền không bằng phẳng chìm dưới mặt nước. Chester thở hổn hển, cái gì vậy?
Im!
Will dừng bước và cả hai lắng nghe, giáo sức nhìn quanh. Một động tác thình lình kèm theo một tiếng bõm khẽ khiến tụi nó giật mình. Tiếp theo là một vật trắng trẻo bóng mượt nhảy ra khỏi mặt nước lăn tăn rồi chạy dọc theo một mảnh kim loại. Dừng lại đứng yên trên chớp cục bánh xe răng cưa khổng lồ. Đó là một con chuột bự kết sù của bộ lông trắng mướt óng ánh và hai bàn tay to mà hồng tươi. Nó dừng chân trước quẹt mõm và gục gục cái đầu. Rồi hỉ mấy cú nho nhỏ và không trung. Kế đến nó đứng dựng trên hai chân sau, vẫn râu lên rung rung bộ ria trong ánh đèn của tụi nó mà hít hửi không khí. Will bồn chồn nó qua cái răng. Nhìn coi, nó không có mắt. Đúng như vậy, ở chỗ lẽ ra hai con mắt, chẳng thấy dù là một kẻ hở nhỏ giữa đám đông mượt trắng như tuyết. Chester rùng mình đáp lại. Ừ, ghê quá. Nó la lên và bước lại, Will nói, tiến hóa thích nghi. Tao không cần biết cái đó là gì. Con vật co rúm lại và khum cái đầu về hướng phát giọng nói của Chester. Rồi trong nháy mắt tiếp theo, nó biến đi lặn xuống nước và bơi qua bờ bên kia rồi nháo nhào chạy trốn. Chester nói, hay chắc là nó đi kêu phe đảng của nó. Chúng xin ở chỗ này sẽ tràn ngập lũ chúng nó. Will cười, chỉ là một con chuột. Nó không phải là chuột bình thường, có ai từng nghe đến chuột không mắt. Thôi đi. Mày làm như là con gái tồ ấy, chứ mày không nhớ bài hát Ba con chuột mù à? Will nói kèm theo nụ cười chế giễu trong lúc hai đứa bắt đầu đi vòng qua bờ ao hình lưỡi liềm, rồi ngẫu nhiên ngọn đèn soi vào những hốc và rãnh trên vách và hướng lên trần động phía trên đầu tụi nó. Chester thấp thỏm bước đi giữa đám đá và bầy mảnh sắt vụn, thường xuyên ngoảnh lại sau lưng để canh phòng đoàn quân chuột không mắt mà nó tưởng tượng ra. Nó lầu bầu, ôi trời ơi, tao ghét trò này lắm. Khi tụi nó đi tới vùng khuất ở tuốt đầu kia của hang động, Will bước nhanh hơn, Chester cũng tăng tốc, quyết không để bị bỏ lại phía sau. Wow, Will ngừng bước đột ngột khiến Chester vấp vào nó, nhìn kìa. Một cánh cửa nằm trong vách đá, ngọn đèn soi của Will rọi lên bề mặt sứt sẹo và xám xịt của cánh cửa, có vẻ cổ điện nhưng chắc chắn với những đầu đinh tán to như nửa trái banh chơi gôn, viền khoanh khung và ba nắm đấm to tướng nằm dọc một bên cửa. Nó bước tới trước để sờ lên cánh cửa, Chester cản, ê, đừng mày. Nhưng Will chẳng lý gì tới thằng bạn nữa, nó gõ nhẹ lên cánh cửa bằng đầu khớp ngón tay rồi vuốt bàn tay lên bề mặt cánh cửa cổng. Bóng đen và sần sùi giống như đường cháy. Nó nói, bằng kim loại. Thì sao? Mày đừng tính chuyện đi vô trong đó chứ mày. Will quay lại nhìn thằng bạn, tay vẫn để trên nắm cửa ấm cửa. Đây là con đường duy nhất mà ba tao có thể đã đi. Dĩ nhiên tao cũng thí mạng cùi mà theo. Nói xong nó đứng lên, nắm lấy nắm đấm cao nhất. Cố sức kéo xuống, cái nắm đấm không thèm nhúc nhích. Nó thảy cái đèn cho Chester rồi dùng cả hai tay cố ghì nắm đấm xuống một lần nữa bằng tất cả sức nặng của nó. Chẳng có gì xảy ra. Chester đề nghị một cách nhẫn nhịn, thử cách khác đi. Will thử lại, lần này đẩy ngược lên. Lúc đầu nó kêu ken két nho nhỏ và rồi kỳ lạ hết sức. Nó nhẹ nhàng xoay cho đến khi kêu một tiếng cách gọn lõn và nằm ở vị trí mà Will đã cho là mở chốt. Nó lần lượt làm tương tự như vậy với hai nắm đấm kia. Rồi đứng lùi ra, nhận lại cây đèn soi từ tay Chester. Will đặt một bàn tay lên giữa cánh cửa, sẵn sàng đẩy nó mở ra. Nó nói với Chester, tới luôn nha. Lần đầu tiên Chester không đưa ra phản bác gì cả.